19 ngày ở thiền viện Phước Sơn. Như tối hôm qua có một vị đến trình pháp và thưa với sư là vị ấy muốn hiểu là mình chánh niệm nó có cái lợi ích gì. Bởi vì vị này thì chắc có lẽ là đọc trong sách rất là nhiều và nghe rất là nhiều vị nói, muốn hỏi coi thử là theo cái sự thực tập mà phương pháp mà sư hướng dẫn đây đó, chánh niệm nó có cái lợi ích gì. Thì sư thì trong nhiều năm qua giúp đỡ sư đã kiếm một số tài liệu nhưng mà có lẽ là chưa có đầy đủ. Thì bây giờ sư đọc trước một cái phần cho quý vị nghe ông thiền sư cũng giải thích như thế nào về vấn đề chánh niệm và chánh niệm nó có lợi lạc gì cho chúng ta. Một câu hỏi thứ hai nữa liên quan tới vấn đề kinh sách. Nhiều vị hỏi rằng bây giờ đó mình đọc kinh đọc sách mình phải hiểu như thế nào, bởi vì kinh sách nhiều hệ phái cũng là thiền Vipassana nhưng mà ta giải thích khác nhau. Thì năm ngoái, năm 2010 có một vị hỏi một cái câu tương tự, nói rằng là trong truyền thống Bắc Tông á có một cái câu nói rằng là nếu như mà mình đọc kinh như thế nào rồi mình đem ra mình diệt đúng như vậy thì cái đó là lạc quan cho Phật. Phật không nói như vậy đâu. Rồi bây giờ nếu như mà mình ngược lại mà mình diệt kinh, chỉ cần mình nói trật một vài lời thôi, cái đó là ma thuyết rồi, không phải Phật nói. Vậy bây giờ mình phải hiểu như thế nào vấn đề kinh điển? Bây giờ để trước hết đọc cái câu liên quan tới vấn đề chánh niệm, và sư sẽ dựa vào đây để cho quý vị một vài ví dụ, may ra quý vị hiểu. Các bạn phải nhớ câu hỏi này là một câu hỏi trả lời liên quan tới sự thực tập, chứ không phải sách vở. Vì vậy khi mà nói tới chuyện thực tập thì người ta sẽ bắt đầu những cái dễ cho quý vị, chứ ông ta không có nói cái gì xa xôi. Và từ cái dễ chúng ta sẽ đi hơn cái khó hơn chút, có hơn chút nữa, có hơn chút nữa, và cuối cùng chúng ta sẽ đi tiến một cái trình độ rất là cao để đi đến cái chỗ là phát triển trí tuệ, phát triển tuệ giác, kinh nghiệm niết bàn. Phát triển những tuệ giác và kinh nghiệm niết bàn, cái đó là rất là xa xôi, nói cho quý vị nghe để quý vị vui vậy thôi, chứ quý vị chưa có làm được. Vì vậy nếu mà quý vị đọc nghe cái bài pháp này, quý vị sẽ thấy người ta dẫn cho mình đi từ cái dễ trước cả đã, những cái mà quý vị có thể làm được này. Đó là cái sự khác biệt giữa pháp học và pháp hành. Pháp học thì người ta nói thao thao bất tuyệt và ta nói nhiều cái ở đâu không à, còn pháp hành là nếu mà đã nói như vậy thì bây giờ biết bắt đầu như thế nào này. Nếu như quý vị thấy một người mà họ muốn học bác sĩ, phải không, con mình nó nói nó muốn đi học bác sĩ, thì cái việc trước tiên là nó phải vô trường, bắt đầu bằng lớp tiểu học cái đã, phải vậy không, lớp tiểu học, trung học, đại học, rồi mới vô các trường chuyên môn, rồi đi thực tập, rồi cuối cùng mới ra được bác sĩ. Bác sĩ chỉ là cái mục đích cuối cùng, mà cái chuyện mình cần làm phải học đi này. Bây giờ con muốn bác sĩ á, con học cho hết tiểu học cho ba, học cho hết bậc trung học, thi vô đại học, thi vô trường thuốc, học thực tập, đôi khi cũng chưa có được nữa. Thời gian rất lâu, có bằng ra rồi phải tập được rất nhiều, cuối cùng mới trở thành bác sĩ. Vì vậy cái kết quả là một chuyện, mình làm như thế nào là cái chuyện bây giờ đây này. Vì vậy khi mà nghe những cái câu trả lời, các anh chị em sẽ thấy ủa, không có cái gì cao xa trong này trơn á. Nhưng mà cẩn thận, không phải là dễ làm đâu. Bây giờ xin ra tiếp, xin đọc lại cái phần mà ông trả lời liên quan tới vấn đề thực tập. Ông hỏi tại sao chúng ta duy trì chánh niệm. Có phải quý vị chỉ đơn giản nói rằng bởi vì khi tôi tới đây, sư và thầy dạy tôi rằng phải duy trì chánh niệm, do đó tôi phải duy trì chánh niệm? Hay là quý vị hiểu như thế nào vấn đề chánh niệm, do đó quý vị tập, quý vị duy trì chánh niệm? Nếu mà thầy ra lệnh cho trò và trò làm theo như vậy, mình vâng lời ông thầy, mình siêng năng mà mình không có biết dùng trí. Bây giờ tôi hỏi lại quý vị, tại sao các bạn duy trì chánh niệm? Một vị thưa với thiền sư, dạ thưa con duy trì chánh niệm để học. Nhờ con học rồi thì con trí tuệ con mới khởi sanh. Trí tuệ ở đây là nói một cái trí tuệ nhỏ nhỏ trước đẳng nghe quý vị, khoan nói tuệ giác cả đã. Vì vị thiền sư thầy của sư nói rằng bạn muốn hiểu về tuệ giác đó, muốn mà tuệ giác khởi sanh đó, trí tuệ nó phải tầm lập tới lập lui, lập tới lập lui rất là nhiều lần, cho tới lúc mà chín mùi rồi đó, lúc bây giờ tuệ giác mới khởi sanh. Và khi mà tuệ giác khởi sanh rồi, hành giả phải tiếp tục tập hoài nữa. Bởi vì nếu mà không tập, tuệ giác sẽ đi xuống. Chỉ khi nào mà tới đạo quả rồi, mới đó mới chắc chắn nè. Còn những cái tầng tuệ minh sát, trong cái thường tiến niệm xứ, các tuệ minh sát không bảo đảm gì hết nếu hành giả không tiếp tục tập. Bây giờ mình trở lại cái câu trả lời ông hỏi. Dạ thưa thiền sư, con nghĩ rằng mình duy trì chánh niệm để học, mình có học thì trí tuệ mới khởi sanh. Thiền sư nói duy trì chánh niệm để học, chữ để học này rất quan trọng. Điều này có nghĩa là mình muốn học và muốn biết cái gì đang xảy ra. Hành giả muốn học hỏi, muốn hiểu biết, cho nên mới duy trì chánh niệm. Mà duy trì chánh niệm nghĩa là cái sự quan sát đơn giản có thể thôi. Mình duy trì chánh niệm để mình quan sát thân và tâm của mình, rồi mình học từ đó. Ý muốn này đến từ mình, phát khởi từ lòng mình, chứ không do ai thúc đẩy, bắt buộc. Khi bạn nghĩ rằng chúng ta cần duy trì chánh niệm, tức là duy trì sự quan sát để trí tuệ khởi sanh, và bạn hiểu điều đó một cách rõ ràng, thì bạn tự làm đấy, không cần nghe ai hết. Như vậy, tới một lúc nào đó, khi hành giả hiểu được chánh niệm nó đem cho mình cái sự lệ lạc như thế nào, mình làm mình. Mình không cần phải ai nhắc. Mình không cần một người nào đứng bên cạnh mình mà nói rằng mình phải duy trì chánh niệm hay giải thích rộng dòng dài dòng cho mình chánh niệm nó lệ lạc như thế nào. Bởi vì cá nhân mình đã thấy điều này rồi. Và từ đó mình cố gắng mình duy trì chánh niệm. Có một lần có một sư cô qua bên Miên Điện đó, cô trình pháp. Và cô thưa với ông thiền sư như thế này, cô nói rằng con từ cái lúc mà xuất gia cho tới bây giờ đó, con bị một cái ám ảnh rất là lớn, đó là cái tâm ái của con. Khi mà con gặp một cái đối tượng nào mà vừa lòng, cái tâm ái con nó khởi sanh rất là dữ. Con là một sư cô tu hành lâu năm rồi mà không xử lý được cái tâm ái. Vì vậy con vẫn rất lo sợ một ngày nào đó mà nếu mà cái tâm ái này mà không có kiểm tra, không có xử lý nó được, thì có lẽ là con không tiếp tục tu được. Mà thật ra con đi về trở lại cái đời sống tại gia cư sĩ để mà lấy vợ lấy chồng, con cảm thấy vô nghĩa quá. Nhưng mà con hiểu rằng cái tâm ái con rất là dữ. Vì vậy con cố gắng tu học và để con làm thế nào để mà hiểu cho được cái tâm ái, để nhiếp phục được cái tâm ái. Ông thiền sư trả lời: không, bạn không ngăn chặn được tâm ái, bằng không phúc phục được tâm ái. Bây giờ bạn tu, bạn quan sát thì bạn hiểu nó là cái gì này. Bạn duy trì chánh niệm, bạn hiểu nó như cái gì. Khi bạn hiểu đã nó được cái gì rồi đó, thì là bạn mới bớt sợ nó. Sau đó thì sư cô mới có một lần đó, sư cô làm cái gì đó, sư cô mới trình pháp. Thì bây giờ mời quý vị nghe cô nói. Nói có một lần con đi từ thiền đường đi về cốc của con, thì trên cái đường đi đó con gặp một vị sư, mà con thấy cái khuôn mặt vị sư này rất là khả ái, rất là dễ thương, tâm ái con nó khởi sanh, con rất thích vị sư này. Mà khi mà con thấy sư đó đó, thì lúc đầu con rất là thích, nhưng mà bởi vì cái tâm ái nó khởi sanh cho đó, con cứ kiếm cách con nhìn sư, và sư khám phá ra điều đó, vì vậy con rất là sợ. Mỗi lần mà con đi trên thiền đường về mà con gặp sư đó là con lo con tránh. Con mới nhớ lại thầy dặn rằng là tại sao mình không quan sát tâm mình để mình học và mình hiểu. Thì bây giờ là con mới nghĩ rằng vậy thì mình áp dụng thử quá thử như thế nào. Thì cô mới nói có một lần con đi trên thiền đường về con gặp sư này, thì trong bây giờ trong tâm con nó có hai cái nó nói. Một cái nó nói đi tránh ra đi, cái dòm ông lắc ai mình khởi sanh mình chịu không nổi, chắc là chết quá. Một tâm khác nói thiền sư rằng rằng là đừng có tránh né gì hết trơn, phải đứng yên và quan sát cái tâm của mình để mình học, mình hiểu ở trong này, để rồi mình khắc phục cái tâm tham của mình, tức là tâm ái đó. Thì sư cô đó mới nói rằng lúc bây giờ đó con mới đứng yên. Con đứng yên thì con coi cái tâm của con nó nói cái gì, thì con thấy rằng trong này nó có hai cái lực. Một mặt thì nó kêu chạy, mặt khác nó nói phải đứng yên và quan sát. Con thấy nó nói qua, nói lại, nó tới, nó lui. Một mặt thì nó khen, nó sư này, ôi đẹp trai quá, người sao mà đàng hoàng, tử tế quá, người như vậy như kia. Một mặt khác cái tâm khác nó nói rằng ôi không được đâu, mình là người tu hành, đừng có nghĩ bậy bạ vân vân vân. Và con thấy hai tâm nó nói qua nói lại, con ham dòm cái tâm con, cái lát sư nó đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ con mới hiểu ra rằng ái nó đến từ mình chứ không phải đến từ sư đó. Con bây giờ con bình tĩnh, con quan sát, con mới hiểu rằng sợ gì mà con thích vị sư đó là bởi trong tâm này nó nói. Nói sư này có vẻ mặt mày dễ thương, phúc hậu, người đàng hoàng tử tế, người sao mà như vậy như kia. Thì tự nhiên ái nó khởi sanh. Khi mà ái nó khởi sanh thì nó bắt con phải nhìn vị đó, làm chuyện này chuyện kia vân 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 vân. Bây giờ con đứng yên, con quan sát nó, thì con thấy rằng nó chỉ nói thôi. Nó nói qua, nó lại, nó qua, nói lại. Con thấy trời ơi, từ bao lâu rồi mình không hiểu cái phiền não của mình. Mình đi kiếm tìm đâu, tại sao mình không học ngay từ cái phiền não của mình. Bây giờ con hiểu ông thầy mới nói rằng hãy học từ cái phiền não của mình. Học là học vậy đó quý vị. Đó là một ví dụ ha. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Vì bạn muốn học hỏi, muốn hiểu biết, cho nên bạn mới duy trì chánh niệm, cho nên bạn mới quan sát. Ý muốn này đến từ bạn, chứ không phải đến từ tôi, đến từ thiền sư, hay đến từ bất cứ ai. Và bây giờ bạn sẽ làm một cách hết lòng và duy trì chánh niệm. Hãy trả lời cho tôi thử, khi bạn tu niệm, bạn duy trì chánh niệm, bạn được cái lợi ích gì? Bạn chính bạn có kinh nghiệm được điều này không? Tôi muốn nghe từ cái sự thực tập của quý vị. Thì trong này rất là nhiều vị trả lời, và trong này có và ba câu trả lời. Câu thứ nhất, dạ thưa sư, khi mà duy trì chánh niệm thì con biết cách, con thưa có chánh niệm thì không quên, biết cách xử lý êm đẹp ngoài tình huống khó khăn. Nếu mà con để cho tâm tham, tâm sân nó lôi kéo theo, khi người ta nói cái gì con bức xúc, bực bội, khó chịu, con mở miệng con nói những lời bất thiện. Còn nếu mà con duy trì chánh niệm, con thấy tâm con nó phản ứng, con làm thinh. Khi mà con làm thinh thì những cái trạng huống mà tốt đẹp đó, nó sẽ xảy ra cho con. Còn lơ mơ mà con không duy trì chánh niệm, con chạy theo cái tâm mà bực bội của con là con khó khăn đấy. Đây là một ví dụ quý vị. Có một cái cô đó, cô tập với sư ở bên Thích Ca Thiền Viện đó. Trong cái khóa tu đó có một sư cô. Sư cô này chắc có lẽ cũng là tu lâu rồi. Nhưng mà cái cô này có một cái tật nói rất là dữ. Tất cả mọi người đều biết và họ báo động cho sư biết rằng là cái cô này cô tham dự khóa thiền và cô nói ghê lắm. Thì là hôm đó là cái hôm trình pháp, thì cũng giống như ở đây trình pháp, tất cả mọi người tới ngồi yên xong sư rồi sư biểu, tất cả mọi người cùng ngồi thiền để duy trì chánh niệm, rồi sư giải thích rồi xong xuôi rồi. Thì sau khi mà ngồi yên xong rồi là cái người trước tiên mà đặt câu hỏi là sư cô đó. Sư cô đặt rất là nhiều câu hỏi, nói chuyện này chuyện kia, bác sư phải so sánh người kia. Thì có một cái cô cư sĩ ngồi bên cạnh, cô nói sao mà cái cô này cô đặt nhiều cái câu hỏi mà ngu sụng quá đi. Vì cô này cô đặt nhiều câu hỏi ngu sụng, cho nó tâm con này rất là bực bội, không biết tại sao mà sư bất thì giờ với cô này. Cô hỏi những cái câu gì không liên quan tới sự thực tập ấy, cô hỏi một cái chuyện tranh chấp của cô ở chùa, cô hỏi chuyện này, cô hỏi chuyện kia như nào mà sư vẫn kham nhẫn mà trả lời cho cô. Thật ra là cô đó là cô khen sư, cho sư cũng đội điên trong bụng, nhưng mà sư cố gắng để nhìn tâm sư thôi. Bởi vì cái tật người này là như vậy là mà làm sao. Thì sau này cô này nói rằng khi mỗi lần mà cô hỏi là tâm con nó đổi sân, mỗi lần sư hỏi là tâm con nó đổi sân, con quan sát tâm sân, con quan sát tâm sân của con hoài, quan sát một lát ra con thấy sư không đổi sân, mắt mới chỉ mình đổi sân. Thì khi mà con hiểu được như vậy, con yên, con không nói nữa, con để cho sư cô hỏi, sư cô hỏi. Và cuối cùng thì cũng không chặt tới đâu hết trơn, cuối cùng sư cô hỏi để sư trả lời và cô cũng chẳng có hoan hỷ chút nào hết, bởi vì cái tập của cô là vậy thôi. Thì anh chị em thấy không, khi mà mình bình tĩnh và mình quan sát cái tâm của mình á, thì mình sẽ không để cho những cái niềm sân hận hay là tham lam thúc mình. Nó thúc mình để mình có những hành vi, những cử chỉ, và rồi mình sẽ là rất là ăn năn về sau. Ngày hôm qua sư kể chuyện là có một cái bà đó, bà vợ của một ông mục sư ở bên tiểu bang Texas ạ. Người ta chụp một cái hình ông đó, một cái nhà rất là lớn, rất là đẹp. Đơn giản là thôi là người ta khám phá rằng ông bị bắn nên mặt nát cái trơn, chết. Mà cái người bắn là ai, là vợ của ông á. Tại vì sao bà này bắn? Bà này sau khi mà người là bắn ông chết xong rồi đó, là bà lấy chiếc xe của gia đình á, bà dẫn thêm đứa con gái nữa, lái đi xuyên bang mười mấy tiếng đi về nhà của mẹ trốn. Khi mà người ta bắt bà đó, thì bà nói rằng là bà sẵn sàng nhận tội và chịu sự trừng phạt của pháp luật, là bởi vì thật sự là bà là giết ông đó. Bà, mà người ta hỏi bà tại sao giết ông, bởi bà nói rằng là bởi vì tôi thương ông quá và tôi không chịu đựng nổi cái cảnh mà ông đi gian dối với người khác. Càng ngày nó càng rõ ràng cho tôi rằng là ông này ông đang có bồ có bịch và tôi không chịu nổi cái cảnh đó. Tôi nói với ông rất là nhiều lần rồi nhưng mà làm như ông không hiểu điều này. Vì vậy tôi tính rằng tôi sẽ bắn ông chết và tôi đi kiếm cái cô kia, tôi giết cả cô luôn được. Nhưng mà mới bắn ông chết thì tôi đã bị quý vị bắt. Và ra trước tòa thì bà cũng nói đơn giản, bà chấp nhận hết, bà chịu đựng, bà sẽ chịu cái sự trừng trị của pháp luật. Bởi vì bà sao? Bà không nghĩa là làm chủ được tâm bà. Trong một lúc mà bà điên cuồng lên bởi vì bà ghen tức với ông thì bà giết ông, có thể thôi, đơn giản như vậy. Thì anh chị em thấy là hệ mà mình không có duy trì chánh niệm, mình không quan sát được tâm mình thì nó nói trong này. Nó tới, nó lui, nó tới. Cái người đàn ông này là cái người không trung thành. Bao nhiêu lần mà mình sống với nhau, bao nhiêu khổ cực mà mình đã vượt qua và mình đã giúp đỡ ông mà ông làm như vậy, vân vân. Ngày hôm nay cái sự nghiệp của ông có là nhờ tôi, vân vân và vân vân. Sau này khi mà ta phỏng vấn bà ra, bà nói những cái câu như vậy. Thì những cái ý này nó lập tới, lập lui, cho đến khi mà bà xảy ra hành động luôn. Bà giết ông. Khi bà giết ông thì bà mới nói rằng cuộc đời của tôi bây giờ nó đi qua một cái ngã rẽ khác rồi. Vì chỉ trong một cái phút bất đồng mà giận hờn mà đau khổ quá là tôi làm cái chuyện như vậy. Thì mình mới hiểu rằng là hiện mà mình có tu, mình có tập, mình có quan sát tâm mình thì nó như cái câu này cô nói là không biết cách xử lý êm đẹp mọi tình huống. Có những cái tình huống rất là khó khăn nhưng mà mình có duy trì chánh niệm, mình có tu, mình có trí tuệ thì mình bắt đầu mình biết cách xử lý. Thưa thượng sư, con nghĩ rằng có chánh niệm mình sẽ hiểu phiền não, thân thiền và không xua đuổi chúng. Đây là một cái câu khác mà quý vị thấy không? Hồi nãy cô kia cũng nói rằng thay vì con xua đuổi phiền não, con chạy trốn phiền não, con đứng yên và quan sát phiền não. Và khi mà con quan sát rồi con hiểu rằng nó chỉ nói qua nói lại vậy thôi. Và mình càng lúc mình càng ít sợ nó. Thưa thượng sư, con nghĩ rằng khi có chánh niệm, chúng ta sống trong hiện tại, không bị lôi kéo theo những dòng suy nghĩ quá khứ và tương lai vốn làm cho tâm của mình bất an và dao động. Khi con ngồi thiền mà nếu con duy trì chánh niệm thì con không chạy theo những cái dòng suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai, muốn chuyện này chuyện kia. Và cho dù mà có suy nghĩ bao nhiêu nữa mà trong cái tâm khi mà nó bất ổn không kiếm ra câu trả lời thì con chỉ duy trì chánh niệm, chấp nhận nó và để yên. Và khi mà tâm yên rồi thì con sẽ biết cách con làm sao mà xử lý cái vấn đề của con. Cuối cùng một vị nói rằng thưa thiền sư, duy trì chánh niệm làm cho tâm của mình nó càng lúc nó càng an ổn. Đây thì anh chị em thấy những cái câu trả lời này toàn là pháp hành không ạ? Cháu không nói gì về lý thuyết hết. Người ta chỉ nói rằng nếu mà bạn duy trì chánh niệm được thì bạn sẽ thấy của tâm bạn rất rõ. Vì vậy bạn có thể biết cách xử lý một cách êm đẹp những cái tình huống khó khăn. Nếu mà bạn duy trì chánh niệm, bạn sẽ thấy cái phiền não của bạn, bạn hiểu nó như thế nào và bạn thân thiện với nó cho bạn không có xua đuổi nó. Có một sư cô cũng nói về vấn đề tâm ái. Cô này cô hỏi ông thiền sư rằng là khi mà tâm ái, ông cô trình pháp với thiền sư, cô nói rằng khi mà tâm ái khởi, con điệp mặt nó và con xua đuổi nó. Tao thấy mày rồi, mày đừng có lại đây mày phá tao. Tao muốn tu cho tao, không có muốn làm cái chuyện đó. Ông vâng vâng vâng. Thiền sư nói cô làm như vậy là cô làm cái tâm sân rồi đấy. Phiền não là ái là phiền não. Rồi bây giờ mình điệp mặt, mình chỉ nó, mình la nó, nó không có sợ mình đâu. Đừng có làm như vậy. Mà bây giờ cô quan sát để cô học này. Cô này trả lời bây giờ học là học sao đây sư? Quan sát để mà học, học sao? Học để cô thấy rằng tâm ái này là tâm ái này của ai? Tâm ái của cô hả? Dạ đúng rồi, tâm ái của con. Cô có thích không? Dạ không thích. Không thích sao mà cô gọi là của cô? Cô nói dạ tâm ái của con mạnh quá. Cô nói như vậy á, có nghĩa là sao? Là cái ái đó của cô phải không ạ? Nhưng mà nếu mà của cô có thích nó đâu mà sao nó tới? Như vậy cô cứ quan sát đi để cô học và cô hiểu rằng tâm ái này là một cái trạng thái tâm tham. Và nó sinh khởi một cách tự nhiên khi có điều kiện. Như vậy không phải của cô nữa. Rồi khi mà tâm ái nó tới đó, nếu cái tâm của mình mà bất an dao động thì cô cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là khổ sở, phải vậy không? Vì khi tâm ái tới, mình lắng nghe nó để mình học nó, mình qua chịu nó nói cái gì và nó sai mình làm cái gì. Khi mình cứ quan sát nó hoài, mình hiểu nó. Khi mà tâm ái nó tới thì nó làm cái biểu làm như vậy. Mà nếu mà mình bình tĩnh và mình đừng có thể lay theo nơi nó thì mọi chuyện nó sẽ yên ổn. Bây giờ sau khi mà các vị thiền sinh hỏi xong rồi thì ông thiền sư nói: tôi vẫn chưa chịu, dù nhiều vị đã giải đáp câu hỏi, tôi muốn chính quý vị phải thực sự thấy sự lợi ích của chánh niệm, của sự duy trì chánh niệm, để rồi quý vị tự động làm lấy, bởi vì quý vị thấy rất rõ cái lợi ích của nó, chứ không ai bắt buộc cả. Và cuối cùng thiền sư hỏi: bạn sẽ thấy khi có chánh niệm và không khi thất niệm, hai trạng thái tâm thế nào giống người khác? Bây giờ đó, các vị mà trả lời đó làm như không thông theo đúng ý ông. Ông mới hỏi thêm một câu nữa. Ông nói rằng là nếu như mà khi mà bạn có duy trì chánh niệm và bạn không duy trì chánh niệm, bạn có thấy hai cái trạng thái tâm này giống người khác nhau? Thì cái vị có một vị trả lời nói là khác vậy lắm. Cái tâm của mình mà khi mà mình duy trì chánh niệm, mình sống ở trong tỉnh thức, cái tâm mình nó an ổn, nó biết xử lý cái vấn đề. Nếu mà thưa thầy rất là khác, khác như trời và đất, khác ghê lắm, không có thể nào mà giống nhau được. Khi tâm có chánh niệm và không có chánh niệm, thì ông trả lời nếu mà khác xa như vậy, như trời với đất, thì phải nhắc đến trí tuệ đi theo với chánh niệm. Như vậy chánh niệm từ nó cũng thôi chưa có đủ, mà phải có trí tuệ đi theo nữa. Mà muốn có trí tuệ thì ông dặn rằng bạn phải duy trì chánh niệm hoài, duy trì chánh niệm hoài cho chánh niệm có trớn. Tới một lúc nào chánh niệm một cách nó tự động nó có trớn như vậy, đó bắt đầu trí tuệ mới khởi sanh này. Như vậy cái sự lợi lạc của chánh niệm là sao? Khi mình duy trì được chánh niệm thì có những cái trạng huống nó xảy ra, mình biết cách xử lý. Mà tại sao mà biết cách xử lý? Là bởi vì trong cái chánh niệm nó có trí tuệ. Vì vậy cái mục đích của duy trì chánh niệm, học, học xong rồi hiểu, hiểu là trí tuệ tới. Khi mà trí tuệ tới rồi thì mình sẽ thấy ra có những cái lúc mà phiền não nó tới, và mình mặc dù có thể là vào cái lúc khi mà người ta nói, người ta làm cái gì làm cho tâm mình nó phản ứng, mình làm cái đó, nhưng mà một chút sau đó, tâm mình tự nhiên nó có cái sự thực tập, tự nhiên nó hiểu rằng ồ cái này nguy hiểm quá, và lúc bây giờ mình biết cách mình xử lý cái vấn đề nó tốt hơn. Chứ không phải có nghĩa là mình duy trì chánh niệm mà mình không tham sân si, không có chuyện đó. Mà mình duy trì chánh niệm hoài để cuối cùng mình có trí tuệ, và chính cái trí tuệ này mới là giúp đỡ cho mình để mình diệt trừ phiền não. Như vậy từ lúc mà mình chánh niệm mà cho tới lúc mà trí tuệ phát khởi, quý vị thấy không, mất rất nhiều thời giờ. Bởi vì ông nói rằng hãy duy trì chánh niệm sao mà cho liên tục này. Khi mà duy trì chánh niệm cho liên tục rồi, tinh thần có trớn rồi thì trí tuệ mới khởi sanh. Nhưng mà trí tuệ này nó còn non lắm, nó chưa được đâu. Phải kinh nghiệm hoài để cho trí tuệ nó khởi sanh hoài, khởi sanh hoài, khởi sanh hoài. Nó hiệu hoài, hiệu hoài. Ví dụ như mình hiểu rằng hệ mà ái nó khởi sanh thì nó thúc đẩy mình làm những cái điều bất thiện, phải vậy không? Khi mà tâm sân nó khởi sanh, nó sẽ làm cho mình nói và hành vi và cử chỉ của mình rất là thô tháp. Khi tâm tham, tâm sân nó khởi sanh, mình quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, cho tới một lúc mà cái sự quan sát mình nó đã chín mùi rồi, trí tuệ nó tròn đủ rồi, khi mà câu chuyện nó khởi sanh, mình không phản ứng được. Vì vậy tu duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm cho chánh niệm được, cho được liên tục. Khi mà chánh niệm được liên tục rồi, trí tuệ nó sẽ sanh khởi. Trí tuệ sanh khởi nó còn non, mình tiếp tục duy trì chánh niệm hoài nữa. Khi đã hiểu rồi là bắt đầu nó có sự thích thú này. Thích thú rồi là tự động mình duy trì chánh niệm, chứ không ai kêu mình gì nữa. Và khi mình càng duy trì chánh niệm nó càng ngày càng mạnh, trí tuệ càng ngày nó càng phát triển, cho tới một lúc từ non mà trí tuệ tới cái lúc mà chín mùi, lúc bây giờ đấy, bây giờ mới nói chuyện tới tuệ giác, mới nói chuyện tới đạo quả. Còn lúc đầu chưa có được cái gì đâu. Vì vậy nhiều lần nhiều vị lại hỏi vị thiền sư này, nói rằng là người ta nói rằng là tôi tập ở bên chỗ nào đó, họ tới họ nói tôi rằng là tôi đã được cái tuệ giác này, tuệ giác kia, tuệ giác nọ chẳng hạn. Trong tiếng Pali gọi là Nhana đó. Ông thiền sư nói, ông nói tôi có cái tuệ giác, cái Nhana này, Nhana kia đó, kia nọ. Ông thiền sư thầy của sư ông thường hay là người ta nói về tuệ giác gì, cho bạn hiểu cái gì về tuệ giác, nói tôi nghe thử. Bạn nói rằng là người ấy, vị ấy nói rằng là tôi đã có tuệ giác này, tuệ giác kia rồi về cái nọ. Thì bây giờ với một cái tuệ giác như vậy, ông hiểu cái gì ông nói tôi nghe. Lấy ví dụ như tôi thấy thay đổi hoài, thay đổi hoài, thay đổi hoài. Vì đó nói rằng có thể là tôi đã thấy vô thường. Ông nói quý vị không thấy vô thường. Quý vị không thấy vô thường. Quý vị sẽ thấy thay đổi. Cái đó là thuộc về cái kinh nghiệm. Cái này nó thuộc về chánh niệm, phải không? Chánh niệm thấy thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Thay đổi tới một lúc bắt đầu khi mà cái sự chánh niệm của mình nó càng ngày nó càng có trớn, có mạnh, mình bắt đầu mình hiểu rằng thế nào là vô thường. Và khi mà mình đã hiểu vô thường rồi, rất là nhanh mà mình trở tay không kịp. Vì vậy ngày hôm qua có một vị họa sư rằng là khi mình tu như thế này đó, mình tu, mình thực tập tục đế là chân đế, bạn không thể nhảy vô chân đế được liền. Chân đế là cái gì mà bạn không nắm bắt được, bạn có hiểu đâu mà bạn muốn vô chân đế. Bạn phải dùng cái phương tiện là tục đế. Từ tục đế, từ những bạn tới một cái giai đoạn đó, bạn bắt đầu hiểu. Cái đó bắt đầu gọi là chân đế. Chân đế là hiểu thôi. Ví dụ như sư nói rằng cái tâm, thường sư thường nói rằng cái, bạn nói rằng bạn ngồi thiền, bạn thấy tâm sân của bạn. Ông nói quý vị có thấy tâm sân đâu, quý vị chỉ thấy cái cách thức của nó mà thôi, quý vị không thấy tâm sân đâu. Bởi vì Đức Phật nói trong một cái búng tay như thế này, hàng tỷ tâm sân khởi của hoài diệt, rồi sao bạn thấy? Nhưng mà bạn cứ quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, chánh niệm hoài, thì những bạn hiểu rằng đúng đó, cái này là tâm này. Và chúng ta khi mà nó xảy ra rồi, rồi mình hiểu rằng ồ, cái này là tâm. Và hàng tỷ tâm đã sanh khởi và hoại diệt và đưa tới cái này. Đó, chút xíu nếu có thì giờ sư sẽ đọc cái bài đó cho quý vị nghe. Đấy là cái tâm mình không thấy. Nếu mà mình thấy chăng nữa là mình thấy cái cách thức của nó mà thôi. Và cho tới một lúc nào đó đó, trong cái diện tình tu tập, khi mà mình bắt đầu mình hiểu thế nào là tâm rồi đó, thì ông thiền sư nào nói tôi bảo đảm quý vị tới nước, sắp sửa tới nước bạn rồi đấy. Nếu bạn thật sự là hiểu tâm là thế nào. Còn bây giờ bạn chưa có hiểu đâu, bạn chỉ nói thôi chứ bạn chưa có hiểu. Thôi bây giờ tạm thời để cái bài này qua một bên. Chút xíu lúc nào mà có cái cơ hội suy trở lại cái vấn đề lợi lạc của chánh niệm. Bây giờ mời quý vị nghe một cái bài khác nữa mà liên quan tới vấn đề chánh niệm. Thưa thiền sư, trưa nay nhà chùa cho hành giả ăn tráng miệng bằng cà ren. Đó là món mà con rất là thích. Cô này rất là thích cà ren. Cô này giống một cái cô bên Mỹ cũng Phật tử, đi hành thiền của sư cũng rất thích cà ren. Vì này cũng rất ưa cà ren. Biết vậy nên khi thấy cà ren là con tích cực duy trì chánh niệm. Hồi đó là con không chưa tích cực duy trì chánh niệm. Bây giờ thấy cà ren là con biết tâm tham nó lên đó nghe. Bây giờ con tích cực duy trì chánh niệm. Biết vậy đến khi thấy cà rem là con tích cực duy trì chánh niệm. Khi người làm đem kem đến bàn, dù đang ăn cơm nhưng mắt không rời ly kem, tâm vẹ vời và nói rằng ôi chao tuyệt quá, phải ăn mau mau lên chứ nó không nó tan thành nước bây giờ thì còn chi mà ngon nữa. Vừa ăn mà tâm nó vừa suy nghĩ, ăn nhanh 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 lên cho thôi chút xíu cà rem mà trời nóng là tan nước, mà đã tan rồi thì đâu có ngon nữa. Tâm cứ nghĩ đến nó nên ăn mãi mà không thấy hết phần cơm. Khi mà cái tâm nó dòm qua bên kia thì phần cơm này làm anh ăn ngoài ăn không hết. Tâm cứ nghĩ đến nó nên ăn mãi không thấy hết phần cơm. Cuối cùng thì khi ăn cơm xong, nghĩa là cuối cùng con cũng ăn xong cái phần cơm của con không vội ăn liền mà để ly kem trước mặt và đặt câu hỏi: mình thích nó vì cái chi đây? Mùi thơm vì béo, đồ lành cứng hay màu kem hấp dẫn, mình thích cái gì? Cô này để ly kem trước mặt và đặt câu hỏi. Nãy giờ cái tâm mình nó háo hức lắm, nó muốn ăn. Bởi vì mình rất là thích. Mình thích nó vì lý do gì? Tại sao mình thích? Mình thích bởi vì cái mùi nó thơm, cái vị nó béo. Tại vì mình ăn vô mình thấy nó lạnh. Cái ly kem nó vào cái lúc mà nó còn lạnh như vậy thì nó rất là cứng. Mình ăn nó cảm thấy nó bùi, nó ngon. Hoặc giả là cái màu kem đó làm cho mình cảm thấy là hấp dẫn. Ví dụ như có nhiều người họ thích kem chocolate, tức là sô-cô-la đó, bởi vì cái màu nâu nâu họ rất là thích. Có điểm cái một vài cái đồ phùng nữa họ khoái vô cùng, rất là bắt mắt. Thành ra có nhiều người nói rằng con chỉ thích một loại kem thôi, đó là kem sô-cô-la mà có đồ phùng. Thì cái cô này mới đặt câu hỏi: bây giờ mình thích cái gì đây? Mình thích cái vị của nó, cái mùi của nó hay là cái màu sắc của nó? Hoài xong con mới chánh niệm, múc một muỗng nhỏ bỏ vô miệng và duy trì chánh niệm thì thấy nó không quá ngon như mình tưởng. Lúc mà cái tâm tham mà nó lên, nó thúc mà nó ngon á thì mình ăn mình thấy ngon, phải không? Bây giờ cô nói là rằng con thông thả thôi, con để trước mặt, con đặt câu hỏi cái này, con đặt câu hỏi xong rồi con múc miếng bỏ miệng coi thử sao mình thích cái gì đây. Khi mà chánh niệm nó tới như vậy rồi, con thấy nó không ngon như mình tưởng. Bây giờ con mới hiểu rằng lợi ích của chánh niệm lúc ăn giúp mình bớt tâm tham, bớt khen chọn, không khen chê ngon dở nữa. Bây giờ con mới hiểu này, nếu có chánh niệm thì mình ăn mà không có tâm tham, mà khi mà có tâm tham thì mình ăn cái gì mình cũng cảm thấy không ngon, không chê mà cũng khen, thì mình giúp tâm bớt tâm tham, bớt khen chọn, không khen không chê nữa. Tới đó thì thiền sư nói đúng lắm, khi đặt câu hỏi hành giả đã sử dụng trí thông minh của mình, đánh thức trí tuệ của mình dậy, cho nên phiền não biến mất, bây giờ mới thấy món ăn không ngon như mình nghĩ nữa. Khi bạn đặt câu hỏi rằng mình thích vì cái gì đây này, tại sao mình thích này, thì ông nói khi mình đặt câu hỏi như vậy tức là mình làm, mình khơi dậy cái tâm trí tuệ của mình, mà khi mà trí tuệ nó có mặt thì phiền não nó không có, mà phiền não không có thì mình ăn mình không thấy ngon như mình nghĩ đâu. Cá nhân sư có một kinh nghiệm, hồi xưa sư ở bên Pháp á, sư đi qua Mỹ đó, sư rất nhớ cái món ăn của Pháp là cái khúc bánh mì baguette. Baguette là cái bánh mì ốm ốm mà không biết Việt Nam có không, bánh mì của Tây nó dài cỡ bấy nhiêu này mà nó ốm ốm, mà cái baguette này đó, baguette là chỉ là một cái cây, trong Tây baguette là cái cây thôi, đây là cái khúc bánh mì này đó, mình phải mua vào buổi sáng lúc mà còn nóng á, mình tới mình nói cho tôi một cái baguette, thì cái người bán hàng họ đưa cho mình cái baguette mà còn nóng, ăn rất là ngon. Thì khi mà sư qua Mỹ á, đôi khi mà sư ngồi thiền á, sư cứ nhớ tới baguette. Lúc đó là chưa có xuất gia quý vị ạ. Sư nhớ rằng mỗi lần sư đi hành thiền á, thì mà họ dọn bánh mì ra là trung tâm sư nó nhớ tới baguette. Rồi sư qua Mỹ được vài năm rồi, cái có một lý do nào đó sư trở về lại bên Pháp. Thì lúc mà sư trở về bên Pháp thì ngồi trên máy bay là nói phải về tới Pháp rồi là phải kiếm mọi cách để đi mua cái baguette mà ăn cho được. Bởi vì nghĩ tới baguette là nước miếng ra rồi. Cái rồi thì sư làm như vậy, khi mà tới Pháp xong xuôi gọi là vali được đồ yên xong rồi là sáng sớm là phải đi tới cái lò bánh mì để mua cho được cái baguette. Thì ông kia mà ông đưa cái baguette là sư bẻ cái baguette ngay tại chỗ, bỏ miệng nhai liền sao thấy ngon nữa. Ủa sao ngồi vậy ta? Hồi trước là mình ăn cái baguette thì mình thấy rất là ngon, mà bây giờ sao thấy không ngon? Là bởi vì bây giờ mình có tu, mình có tập, do đó mình quan sát cái tâm của mình. Không phải 100%, nhưng mà khi mình bỏ trong miệng thì như mình nhớ tới cái sự thực tập của mình, quá thử nó như thế nào mà mình thích nhỉ? Không còn ngon được quý vị. Rồi cái baguette khi mình chưa tu ăn á, là thấy không còn ngon nữa. Mà đến khi sư tu xuất gia rồi đó, thì có một bữa đó, có một cái cô đó, cô cũng dọn baguette nữa cho sư. Lúc bây giờ quý vị biết rằng bè khúc bánh mì ra là chưa có bè nữa là sư bỏ miệng, hồi nào không biết ngay lụp bụng mà. Như vậy thì mình thấy rằng khi mình có chánh niệm ha, mình để ý cái tâm của mình, mặc dù là mình là cái người cư sĩ này, mình chưa có tu, vậy mà cái baguette không ngon nữa. Mà đến khi mình xuất gia rồi, mình có hành thiền rồi, mục đích của mình là phải duy trì chánh niệm, phải không ạ? Quên một cái là phiền não nó nhạy vô luôn. Lúc đó thấy cái baguette nó ngon quá, té ra mấy bữa này mình đè nén nó xuống, mình không có để ý nó. Khi mà có cơ hội nó phát ra, húc một cái này nhảy ra, thế là mình quên. Và tham sân si nó tới, do đó mình thấy rất là ngon. Vì vậy nếu mà anh chị em ăn một cái món gì đó, đó là lời thần sư dặn á, hiện mà quý vị thấy ngon, toàn tâm tham không ạ? Ví dụ như buổi sáng á, mình đi ăn phở, hồi xưa sư nhớ rồi. Buổi sáng mình ngủ dậy mình đói bụng phải không? Đó, mình vô trong tiệm mình ăn phở, quý vị do qua người ta ăn, quý vị sẽ thấy. Lúc đó là u cha nó đói quá, phải không? Múc ra là thôi, nghĩa là vừa lấy ra mà trong này nó nước miếng chảy ực. Và lúc đó mình ăn như thế nào, mình có dịp quan sát không? Mình ăn như súc sanh. Cái tư cách, cái thái độ mình ăn lúc bây giờ, nghĩa là đua và mắt liếc qua liếc lại nhóm bọ trồn nhai nuốt. Chắc quý vị chắc ít khi để ý chuyện đó phải không? Trường sư nói khi mà quý vị đói đó nghe, quý vị khoan ăn đã, quý vị dòm những người xung quanh quý vị ăn này, giống như súc sanh vậy đó. Bởi vì khi mà mình thấy được như vậy rồi là mình phải duy trì chánh niệm, mình phải hiểu. Khi mà cái cơn đói lên là hết rồi, lúc đó là ma quỷ không à. Đó là lợi ích của sự tu niệm đó. Mình tu tập một thời gian mình mới hiểu rằng những cái chuyện đơn giản nhỏ nhỏ như cái chuyện ăn đó, thông thường người ta nói là miếng tồi tàn phải không ạ? Nhưng mà mình thu một miếng là mình chịu không có nổi đó. Có một sư cô ở đây này, đi gọi là ở Phước Sơn đi qua tập thiền bên đó, cô kể liên quan tới vấn đề ăn uống. Cô nói rằng là ngồi chung bốn người một bàn, thì bốn cô tu nữ thì là cái phần ăn nào cũng chia đều đặn hết trơn. Quý vị cái nghe cái câu chuyện này chưa ạ? Câu chuyện liên quan tới vấn đề sung sa đó, nghe chưa? Cô này nói như thế này, này nói rằng là mình ngồi một bàn bốn người, bốn cô tu nữ. Khi mà ngồi một bàn bốn cô tu nữ như vậy thì bất cứ đồ ăn mà nhà bếp mà đem vô á, là người ta chia đều hết cho bốn cô. Ví dụ như ta đem một cái tô gì đó thì bốn cô người chia một phần ăn uống. Thì cô nói ăn xong rồi đó, tự nhiên cái cô mà tu nữ mà cô phục vụ nhà bàn, cô đem ra một cái món gì không biết mà cô cho cái cô thứ nhất, cô cho cái thứ hai, cái cô thứ ba cô cho, mà tới phiên con cô cũng cho. Úi cha ơi, con tức mới dữ chứ. Con vừa ăn mà tâm nó vừa nói tu nữ là bốn người, cái chi cũng chia đều nhau, mà tại sao cái món này mà cho ba người mà không cho tôi, không cho ba người mà không cho tôi, không cho ba người đó. Con bực quá, con ăn hết nổi nữa rồi. Cái cô đem cái câu chuyện lên, cô thưa với vị thần sư, cô nói là ngày hôm nay con bức xúc quá. Con bức xúc quá vì bởi một cái mới khám phá rằng cái món ăn là cái súng xa. Súng xa đó, thấy không? Cô nói vậy. Con ở bên Việt Nam, con có nghèo đói gì đâu, súng xa con để cả tủ lạnh nè. Mà qua đây mà thiếu một miếng súng xa là con chịu không nổi. Con chịu không nổi bởi vì con thấy rằng cái cô này có đối xử bất công quá đi. Tu nữ bốn người thì cho bốn miếng cho, mà cho ba người rồi còn người kia nhìn thấy sao? Bởi cái ý nghĩ đó mà làm cho con nó bực bội khó chịu, con sân hận. Thì cô nói là cái thầy thiền sư nói rằng là thôi, cô bực bội sân hận thì đó cái chuyện của cô, nhưng mà cô phải nhớ này, ba cái cô này là bạn của cô kia, cô đâu có phải bạn của người ta, mắc mới gì cho cô, thôi bỏ đi. Bởi vì là khuyên cô nhìn tâm nhìn đồ thì cô không hiểu, thôi bỏ. Cái hôm sau lại cô trình pháp, cô nói nữa, cô nói ngày hôm nay cái cô đó có tới nữa, cô tới nữa thì con nhớ thiền sư dặn là thôi bỏ đi. Người ta bạn bè với nhau, người ta cho mà mắc mới chi mà mình bực bội, mình sân hận, thấy như nào? Thì khi mà bà tới là con duy trì chánh niệm, con lo con ăn của con không? Thì con ăn yên xong rồi là con biết là thế nào, không có phần của mình. Tự nhiên bà cho mình cục súng xa nằm thấy trước mặt. Ngày hôm qua thì mình muốn không được, hôm nay thì mình chấp nhận thôi rồi, kệ nó. Người ta bạn bè với nhau, mình đừng có nghĩ tới súng xa nữa. Lại là cô cho một miếng súng xa. Thưa thiền sư, bây giờ tâm con nó đạt quá. Con nghĩ thế không? Tao là tu nữ chứ, tao không phải đục miếng như ai như thường. Thì cô nói rằng không có nó cũng phiền não, và bây giờ có nó cái tâm ngạ mạn nó cũng phiền não, chạy đâu cũng thoát phiền não hết trơn. Và anh chị em thấy không, nồi trong cái chuyện ăn không, biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra. Một vị năm vừa rồi qua trình pháp, cái thiền sư nói ngày hôm nay nhà bàn cho một món bún rất là ngon. Khi mà con đi xuống trại đường là con thấy nhà bàn đó họ dọn ra bên này bún đồ ăn rồi vậy đó, là con biết là ngày họ dọn cái món gì, mà cái bún này là bún rất là ngon và rất là nhiều người thích. Thì khi mà hành dạng mà vô đó thì đa phần là đứng sắp hàng trước cái món bún thôi, còn bên kia cũng có một cái thùng khác nữa, mà cái này là cháo, không ai hết trơn, không ai sắp hàng hết. Trời ơi, con vô thấy người ta sắp hàng nhiều quá, con phải chịu sắp hàng chứ sao, một vì con rất thích cái món này. Thì trong khi cô nói như vậy thì cô nói rằng là sắp hàng mà thấy cái hàng nó đi sao chậm chạp quá, mình thì đói bụng mà nó đi chậm. Cô nói chịu hết nổi rồi, có ngại con lấy cháo ăn cho rồi, cho yên cho rồi. Mà khi mà con ăn như vậy đó, con mới cảm thấy hối hận, là tại vì khi mà con bỏ hàng con đi, con không chánh niệm chút nào hết trơn á. Thiền sư nói đúng rồi, không chánh niệm. Mà quý vị thấy không này, bây giờ mình đứng đó mình sắp hàng để mình chờ cái món ăn, là quý vị thấy không, là quý vị không chịu nổi. Cô không chịu sắp hàng là bởi vì sắp hàng lâu quá, cô bùng cô đói quá, cô chịu không nổi, là một tâm sân phải giống nè. Do đó mình chạy qua bên kia, cái cháo mình đâu có thích. Nếu mình thích mình đâu có sắp hàng bên cháo làm chi, mình sắp hàng bên này đây mình thích món. Phải cô có thích cháo vậy không? Như vậy cô bỏ cái hàng cô đi là tâm sân nó thúc cô đi phải không? Qua bên đó lấy cháo mà không thích, ăn vô cũng toàn tâm sân nữa. bỏ hàng mình đi sân, chạy qua mình lấy cháo ăn cũng sân. Mà bây giờ chịu khó đứng sắp hàng để lấy cho được mình món ăn tâm tham, sân, sân, tham. Ông nói cuối cùng là toàn phiền não không à. Lừa món ăn cũng vậy. Ông nói lừa món ăn mà mình thích, tâm tham. Bây giờ lừa cái món mà mình không thích, tâm sân, phải không? Lừa cái món mà mình không ưa, phải lấy chứ không biết làm sao. Không biết lừa hoặc dạ, không biết lừa hoặc dạ là không biết, không lừa mà không biết lừa là lấy cái gì nữa. Làm như không có tâm tham, tâm sân, mà lúc đó là tòng tâm si không à. Như vậy lừa cũng tham, mà không lừa cũng sân, mà cũng si. Ông nói quý vị thấy không, phiền não nó khắp nơi. Vì vậy mình đừng có nói rằng là mình đã tu lâu rồi mình không có phiền não. Phiền não nó bủa vây và nó có mặt khắp nơi. Và mình phải biết duy trì chánh niệm hoài. Thôi thì bây giờ mình tạm thời để yên cái chỗ đó. Bây giờ mình qua cái câu mà người ta hỏi liên quan tới một cái câu nói ở bên Bắc Tông ta nói liên quan tới vấn đề kinh điển ha. Thưa thiền sư, trong kinh Bắc Tông dạy rằng nếu chúng ta giải thích kinh theo đúng văn từ, chúng ta sẽ hiểu sai lời Phật, oan cho Phật. Phật không bao giờ có ý như vậy. Nhưng nếu đi xa lời Phật trong kinh, dù cho một chữ, đấy là ma thuyết. Cái câu là y kinh diệt nghĩa, tam thế Phật quang, quang tới ba Phật, ba đời Phật luôn, quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi ly kinh nhất từ, tất đồng ma thuyết. Nghĩa là nếu mà đi xa lời Phật trong kinh, dù là một chữ đi nữa, cái đó là ma thuyết, chứ không phải mình nói, không phải lời Phật. Thầy thường suy nghĩ như thế nào về câu này? Bây giờ mời quý vị nghe ông nói. Kinh chỉ là ngôn ngữ, là khái niệm, không phản ảnh 100% sự thật tuyệt đối, tức là chân đế. Cho dù cái đó Đức Phật dạy vì lý vô thường, khổ vô ngã, vốn dĩ là những là chân đế. Vì vậy khi mà Đức Phật nói về vô thường, quý vị thấy ngài phải dùng ngôn ngữ, và cái ngôn ngữ thì nó đâu có phản ảnh 100% cái sự thật chân đế. Sự thật tuyệt đối tức là chân đế. Tuy nhiên chúng ta cần nghe, cần biết khái niệm đúng để hiểu sự thật tuyệt đối. Không có thông tin đúng, chúng ta không thể nào tập luyện để hiểu, để giác ngộ. Tuy nhiên lời kinh cũng không đúng 100%, vì trí tuệ của chúng ta chưa viên mãn để thực sự hiểu những gì qua văn tự. Như vậy những cái gì mà Đức Phật mình nghe, mình đọc trong kinh, mình hiểu theo cái sự hiểu biết của mình, mình hiểu theo cái tâm của mình, mình chưa chắc đã hiểu những gì Đức Phật nói. Nhưng mà chúng ta cần có những cái thông tin đúng. Nghĩa là mặc dù như vậy đấy, nhưng mà chúng ta cũng cần bắt những cái khái niệm, những cái thông tin đúng, vốn dĩ là khái niệm, phải không? Tục đế. Chúng ta cần cái đó để chúng ta thực tập. Không có thông tin đúng, chúng ta không thể nào tập luyện cho đúng để hiểu, để giác ngộ được. Câu hỏi đặt ra nữa, như vậy những gì chúng ta đọc trong kinh chưa chắc đã hiểu ý nghĩa thực sự của lời kinh, đúng vậy không? Vì này nói rằng là lời kinh không đúng 100%, vì trí tuệ của chúng ta chưa viên mãn để thực sự hiểu những gì qua văn tự. Bây giờ cái câu hỏi, như vậy những gì chúng ta đọc trong kinh chưa chắc đã hiểu ý nghĩa thực sự của lời kinh, đúng như vậy không? Trả lời, chưa hiểu đâu. Nếu đọc mà hiểu được ngay sẽ trở thành một vị A-la-hán hay các tầng thánh thấp hơn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm. Người bình thường đọc kinh chỉ hiểu về mặt tri thức. Khi đọc và suy nghĩ về những lời dạy trong kinh, chúng ta sẽ hiểu ý kinh với tâm phiền não của mình. Do trí tuệ còn quá ít, chúng ta không thể hiểu kinh thực sự. Hiểu thực sự đòi hỏi trí tuệ của một vị A-la-hán. Vì vậy có một thiền sư sau khi tập thiền được 1 năm liền nói với mọi người rằng bây giờ tôi mới hiểu lời Phật hơn năm ngoái. Ông nói rằng ông biết có một vị thiền sư, ngài này tập thời gian lâu rồi, bây giờ ngài nói rằng là ồ, bây giờ năm này tôi mới hiểu lời Phật hơn năm ngoái một chút. Năm thứ hai sư cũng nói bây giờ mới thật sự hiểu lời Phật, năm ngoái thật ra tôi chưa hiểu cái gì hết trơn. Đến năm thứ ba cũng một câu kinh sư lại nói năm nay mới thực sự hiểu là rõ đây này, 2 năm trước là tôi hiểu tầm bầy tầm bà không à. Thì khi mà vị này nói cái ví dụ này cho quý vị thấy là quý vị mình sẽ hiểu kinh theo cái sự thực tập của mình, phải vậy không? Khi mình hiểu kinh, khi mình thực tập, mình có trí tuệ, bắt đầu hiểu kinh rõ hơn, rõ hơn, rõ hơn, rõ hơn. Và cái sự hiểu biết mình nó hoàn toàn khác những cái gì khi mình chưa có thực tập. Thưa thiền sư, con cũng cảm nhận điều này. Những gì thầy nói năm ngoái con không hiểu chi hết. Năm này con tập được một thời gian rồi thì bây giờ con bắt đầu hiểu những gì ông nói, sư nói. Đúng rồi, bởi vì trí tuệ càng nhiều mình sẽ hiểu rộng hơn, mình sẽ hiểu sâu hơn. Ví dụ tôi thường rằng hãy thực tập với tâm không tham. Nói cách khác, đừng thiền với tâm tham. Bạn hiểu câu này bao sâu? Cùng một câu thôi, nhưng tùy theo trí tuệ có được, mỗi lúc mình sẽ hiểu một cách khác nhau. Thầy Phật còn tại thế, Ngài chỉ dạy một câu: trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Một vị đạo sĩ nghe và đắc A-la-hán ngày. Chúng ta nghe câu này bao nhiêu lần và đắc được cái gì đâu? Chúng ta có A-la-hán không hay là vẫn còn là A-la-lan? Đức Phật nói một câu thôi, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Ngài nói cái câu đó vì đắc đạo quả A-la-hán. Còn mình nghe bao nhiêu lần mà mình đắc cái gì? Một vị đạo sĩ nghe và đắc đạo quả A-la-hán này, chúng ta nghe câu này bao nhiêu lần và chúng ta đắc gì đâu? Chúng ta không đắc gì hết. Tại vì sao? Bởi vì mình đâu có trí tuệ đâu. Vì vậy ông nói rằng khi mà thật sự mà mình hiểu những gì Đức Phật nói, mình sẽ là gọi là mình sẽ đắc đạo quả A-la-hán. Nghĩa là cần trí tuệ của một vị mà thánh nhân mới hiểu một thật sự những lời Đức Phật nói. Còn với cái tâm phiền não của mình hiểu một cách trên văn tự mà thôi. Đó là lý do tại sao mà khôn một vị hoại sư rằng là những cái mà Đức Phật nói về cái này cái kia mình phải hiểu như thế nào. Thật ra rất là khó, mình phải tu tập như nhiều mình mới hiểu được. Thôi bây giờ mình để yên cái đó, bây giờ nói chuyện khác. Bây giờ sư đọc quý vị nghe cái phần mà ngày hồi nãy sư hứa là mình tu, mình tập, mình nói mình thấy tâm, mình có thật sự thấy tâm không? Đây là cái câu trình pháp. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền, thấy tâm mỏi mệt, hôn trầm kéo đến. Một tâm khác nhắc, hôn trầm đang đến đó, tâm si đang có mặt. Hôn trầm là tâm si, phải không? Thì cô này thấy hôn trầm tới, cô này nói rằng, ồ, tâm si đang có mặt. Thế là con tinh tấn duy trì chánh niệm, để giữ cho tâm của con nó tỉnh táo hơn. Con hiểu tâm si tự động đến, không cần phải có đối tượng như tham và sân. Tâm si đến vì chúng ta thiếu cảnh giác. Vì hành giả này hiểu một cách đơn giản rằng tham và sân lên khi có đối tượng vừa lòng không vừa lòng xuất hiện. Còn tâm si tự động tới không cần đối tượng. Quý vị nắm được cái câu hỏi không nè? Cô này cô nói rằng khi con ngồi thiền có đối tượng gì đâu mà tự nhiên hôn trầm nó tới. Khi hôn trầm nó tới con hiểu rằng tâm si tới. Như vậy là muốn mà tâm tham, tâm sân nó khởi sanh phải có một cái đối tượng gì đó, đối tượng vừa lòng hay không vừa lòng. Nếu vừa lòng tâm tham khởi sanh, đối tượng không vừa lòng tâm sân nó khởi sanh, phải vậy không? Còn tâm si thì tự động nó tới à? Không cần đối tượng gì hết. Thiền sư trả lời, tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể nói có tâm mà không có đối tượng hay ngược lại. Thế bạn đã nói tâm rồi thì phải có đối tượng. Vì vậy khi bạn ngồi thiền, bạn nói rằng có đối tượng của tôi hành thiền là phòng xẹp chẳng hạn, là bạn phải nhắc rằng trong đó có cái tâm trống á. Vì vậy mình không thể nói rằng ô tôi tu về pháp niệm thân không. Bởi vì khi bạn nói tới phòng xẹp, mà phòng xẹp là gì? Phòng xẹp là đối tượng, mà đối tượng mà đã có đối tượng thì phải có tâm. Tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể nào có tâm mà không có đối tượng hay ngược lại. Tâm si và đối tượng luôn luôn có mặt và rất mạnh. Nếu mà tâm tham thì có đối tượng nó mới khởi sanh, tâm sân phải có đối tượng nó mới khởi sanh, thì tâm si cũng thế. Tâm si và đối tượng luôn luôn có mặt và rất mạnh. Tâm si sẵn có mặt vì trí tuệ của bạn chưa đầy đủ. Si trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong sự xúc chạm, trong sự suy nghĩ. Trong sự suy nghĩ mình toàn là tâm si không à? Mình suy nghĩ cái gì mà tâm si? Ông lấy ví dụ chẳng hạn như mình nói đó, hôm nay sao tôi thấy tôi buồn quá. Hôm nay sao con thấy buồn quá? Cái đó là buồn nó thuộc về cảm thọ, thọ về tâm, thấy không? Mình đồng hóa, mình nói là của tôi. Do đó mình thấy là hôm nay tôi thấy tôi buồn. Mà thật ra là cái buồn là chỉ là một dạng của cảm xúc, thì không có tôi ta trong này. Thì mở miệng mà nói câu đó là toàn tâm si không à? Danh và sắc đều là đối tượng của tâm si. Hành giả không hiểu điều này, đó là si, Tâm si có trú xứ là tâm của một cái người chưa giác ngộ. Vì vậy cái câu đầu tiên mà câu này nói rằng tâm tham, tâm sân thì có đối tượng, mà tâm si không cần đối tượng. Thiền sư nói luôn luôn có đối tượng, đều mình không thấy thôi. Thưa thiền sư, tất chúng ta không thể nào quan sát tâm si được, chỉ nhận diện nó được xuyên qua những cái trạng thái tâm, có phải không? Nói như vậy có nghĩa là tâm si mình không thấy. Vậy si sao thấy được, phải không? Thì cái vị này mới hỏi rằng mình không thấy được tâm si, mình chỉ thấy được qua cái trạng thái của nó. Thiền sư trả lời, tất cả đối tượng dù là danh pháp hay sắc pháp đều là đối tượng của si hết. Nếu tham sân hành giả có thể quan sát thì tại sao mình không quan sát được đối với tâm si? Tâm có tham, có sân, mình có thể chánh niệm, tại sao không thể chánh niệm tâm si? Nói cho tôi biết bạn quan sát tâm sân như thế nào đây? Vì cô này nói rằng là tâm si nó tự động nó tới. Ông là không phải tự động nó tới. Luôn hệ có tâm là phải có đối tượng. Không thể nào có tâm mà không có đối tượng. Tất cả các chân pháp và sắc pháp đều là đối tượng của tâm. Tâm này có đối tượng ở trong đó. Thì bây giờ họ hỏi lại, họ nói lại rằng là bây giờ ông mới hỏi lại rằng là cô nói rằng là cô đã thấy tâm tham và tâm sân. Bây giờ cô thấy tâm sân sao, nói suy nghe thì. Dạ thưa thầy, ví dụ như khi một người hay một vật nào xuất hiện mà con không thích thì tâm con rất khó chịu và con muốn tránh xa họ. Thì cô này có thấy, cô nhận ra tâm sân là như vậy đó. Hiện mà có một đối tượng mà con không ưa thì con cảm thấy khó chịu lắm và con muốn tránh xa người ta. Trả lời, khó chịu là cảm thọ trạng thái tâm chứ chưa thấy tâm sân trực tiếp. Vì sân cho nên mới khó chịu. Hành giả cứ ngờ mình đã thấy tâm sân, nhưng thật ra mới thấy sự biểu lộ của nó qua cảm xúc mà thôi. Tâm si cũng thế, khi si có mặt, tâm mê mờ, không rõ rệt, biếng nhác, không thích thú, chán nản. Và hành giả có thể kinh nghiệm được điều này, nhưng chính tâm si thì bạn chưa hiểu. Hành giả thấy những trạng thái tâm, bèn vội vã cho rằng mình đã thấy tham hay sân. Trong thực tế, bạn chỉ nhận ra chúng qua thọ mà thôi. Khó chịu là thò, phải không? Rồi cái tác ý mình muốn tránh xa người ta, ông đấy mình thấy cái thò không, rồi mình bảo là cái đó là tâm. Thưa thiền sư, chúng ta phải phát hiện và loại trừ những trạng thái của tâm si. Bởi vì cái câu đầu là nói rằng tâm si nó tự động nó tới, và bây giờ mình phải cố gắng mình tu để mình loại trừ nó. Phát hiện thì được, nhưng mà loại trừ bằng cách nào đây? Tâm si là phiền não, bằng loại trừ phiền não bằng cách nào đây? Mình lấy ván, lấy cây, mình chằng lại, mình hay mình bóc nó, mình dục đi chỗ khác hay sao? Bị chữ loại trừ mà loại trừ có sao đây? Hành giả phải tu cho có trí tuệ, và chỉ có trí tuệ mới loại trừ được phiền não mà thôi. Còn mình không loại trừ được. Cô này cô nói rằng là tâm si tự động nó tới, và bộ phận của mình phải ngăn chặn và loại trừ nó. Ông thầy nói ngăn chặn không được, mà loại trừ cũng không được. Bạn phải tu cho có trí tuệ, và trí tuệ sẽ làm cái chức năng là nó loại trừ phiền não cho mình. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu, khi có trí tuệ thì người ta nhận ra được tham và sân, nhưng nếu có trí tuệ thì si nó mất liền như ánh sáng và bóng tối, lấy đâu mà quan sát đây? Đọc lại câu hỏi ha. Con vẫn chưa hiểu, khi có trí tuệ thì chúng ta nhận ra được tâm tham và tâm sân, nhưng nếu có trí tuệ thì si mất như ánh sáng tới thì bóng tối đi, về lấy đâu mà mình quan sát cái tâm si đây? Trả lời, khi trí tuệ rất mạnh thì tham sân cũng không có luôn, chứ phải si đâu. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu, khi có trí tuệ thì nhận ra được tham và sân. Ông nói khi mà đang có trí tuệ rồi thì làm sao mà có tham và sân được nữa? Khi bạn có trí tuệ, tham sân không thể nào khởi sanh. Tham sân là phiền não, mà trí tuệ có mặt, phiền não không thể khởi sanh được. Khi trí tuệ rất mạnh thì tham sân không có luôn, chứ không phải gì riêng gì. Tuy nhiên trong tình trạng hiện thời, trí tuệ của hành giả còn quá ít, phiền não là nhiều. Khi trí tuệ mạnh hơn phiền não một chút, bây giờ mình nhận ra tham sân. Đọc lại chỗ này ha. Tuy nhiên trong tình trạng hiện thời, trí tuệ của hành giả còn ít, phiền não nhiều. Khi trí tuệ mạnh hơn phiền não một chút thì bây giờ mình nhận ra tâm sân và tâm si. Thưa thiền sư, như vậy cả ba tâm này, tham và sân và si, đều giống nhau cả hay sao? Tâm si thì khó thấy hơn tâm tham và tâm sân. Thầy nói rằng là chúng ta chỉ thấy tham và sân si qua trạng thái tâm, vậy làm sao thấy tâm chính nó? Hồi nãy giờ tôi nghe ông giảng là ông nói rằng là mình chỉ thấy cái trạng thái của nó thôi à. Hoặc dạ mình một cách gián tiếp mình nhìn qua cái thọ mình hiểu tâm, chứ mình không nhìn trực tiếp tâm. Thầy nói là chúng ta chỉ thấy tham và sân si qua trạng thái tâm, vì làm sao mà thấy tâm chính nó đây? Trả lời, chúng ta có thể biết tâm, tâm là pháp thực tại chân đế, nên muốn hiểu pháp chân đế phải thấy đặc tính, phải thấy chức năng, phải nhận ra nguyên nhân xa gần của các pháp này khởi sanh như thế nào. Khi thấy được đặc tính chức năng thì kinh nghiệm sẽ kinh nghiệm được sự thay đổi liên tục. Khi nhận ra được tâm thì tâm bây giờ đã biến mất rồi. Ông nói bạn muốn thấy tâm hả? Bạn phải có được, phải hiểu được bốn điều. Cái thứ nhất là bạn phải nhận ra được cái đặc tính của nó, rồi cái chức năng nó làm việc như thế nào, tại sao mà nó khởi sanh, và nguyên nhân xa và nguyên nhân gần để cho nó khởi sanh. Cái này là trong kinh nói. Và khi mà bạn đã nhận ra được cái tâm rồi thì bây giờ tâm chỉ biến mất. Lúc bây giờ hành giả chỉ hiểu rằng tâm đã có mặt nhưng thấy tâm, nhưng không thấy tâm chính nó. Khi bạn quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, bạn hiểu cái đặc tính của tâm, bạn hiểu được cái chức năng của nó, bạn hiểu được nguyên nhân xa và gần tại sao nó khởi sanh. Tất cả những cái này nói trong kinh, nhưng mà bạn hiểu được xuyên qua cái sự quan sát, qua cái chánh niệm. Khi bạn hiểu được rồi thì ông nói rằng khi bạn hiểu được rồi thì bây giờ bạn nhận ra tâm, nhưng mà tâm bây giờ đã biến mất rồi, vì pháp chánh đế mà nó sanh khởi và nó hoại diệt, mình nhận ra nó đã biến mất rồi. Lúc bây giờ hành giả cũng hiểu luôn ba tướng vô thường, khổ, vô ngã nếu trí tuệ của các bạn mạnh. Khi bạn nhận ra được tâm rồi thì lúc bây giờ bạn sẽ hiểu thế nào là vô thường, khổ, vô ngã. Thưa thiền sư, bốn thực tính pháp này mình cần phải học được để biết rồi áp dụng trong sự quan sát mới hiểu, phải không? Bởi vì nói tới bốn cái thực tính pháp này, hồi nãy nói là về đặc tính, chức năng, rồi cái sự thành tựu của nó và nguyên nhân xa gần. Mấy cái này là sao mình phải học, phải không? Mình học rồi mình mới đem ra áp dụng, có phải như vậy không? Không, không cần phải học gì hết, vì đây là vấn đề kinh nghiệm tu tập. Khi tôi đang giảng cho quý vị tiếp thu thông tin, đó là quý vị đã học. Học nhưng đâu đã hiểu sâu sắc đâu. Biết như vậy là có kiến thức đầy đủ rồi, hãy thực tập để kinh nghiệm sâu sắc hơn. Để hiểu vấn đề này, người ta thường đưa ra ví dụ của dòng sông. Hành giả thấy tâm giống như thấy con sông, nhưng sông có rất nhiều nước. Nếu thấy rõ từng lớp, từng tầng của nước mới gọi là thấy rõ dòng sông. Tương tự như vậy, đối với tâm mất rất nhiều tâm. Tương tự như vậy, đối với tâm rất nhiều tâm sanh lên cùng một lúc, chúng ta kinh nghiệm rất là thô thiển, không thấy rõ hết, nhưng chúng ta cũng nói rằng là đã thấy tâm. Khi một người đã đến sát dòng sông, thấy rõ rất nhiều từng lớp nước của nó, múc nước uống, thấy vị của nó, xuống tắm thấy mát, bây giờ mới thật sự hiểu thế nào là dòng sông. Ông thần sư ông nói mình mới thấy sơ sơ thôi à, mình nói mình thấy tâm, mà thật ra mà muốn mà thấy tâm á thì cũng giống như là mình thấy cái con sông đó, mình phải tới gần nó, mình mới quan sát nó rất là kỹ. Và khi mà quan sát nó kỹ rồi, mình xuống đó mình múc nước rồi mình tắm, mình thấy cái mát của nó, mình hiểu nó như thế nào, bây giờ mình mới gọi là mình mới hiểu cái dòng sông. Thì ông nói rằng tâm là pháp chân đế, muốn hiểu tâm mình phải duy trì chánh niệm quan sát. Mình quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát tới một lúc mình thế nào mình hiểu tâm. Lúc mà mình hiểu tâm rồi, tâm biến mất. Càng nói chắc là quý vị càng không hiểu. Thôi sư xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.